nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh tập 1. Do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm: Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức Cư Sĩ, hôm nay chúng tôi lại một lần nữa trở về đến Cư Sĩ Lâm vì chư vị đồng tu bắt đầu giảng bộ kinh này. Có thể nói rằng nhân duyên thù thắng không chi bằng. Có một số bạn đồng tu gặp tôi, hướng về tôi đề ra nghi vấn rằng: Thưa Pháp Sư, Ngài trong nhiều năm nay một mực đều là chuyên tu chuyên hoàng Tịnh Độ Tông, vì sao hơn một năm nay Ngài lại giảng Kinh Kim Cang, lại giảng một phần trong Kinh Đại Bảo Tích? Đây có phải là tạp tu không? Câu hỏi này hỏi rất hay. Tôi tin rằng có thể không chỉ có một người này có nghi vấn. Còn về lý do tại sao phải giảng hai bộ kinh này, kỳ thật trước kia chúng tôi trong những buổi giảng đã từng đề cập qua. Trong những năm nay, trong nước và nước ngoài, những bạn đồng tu ở rất nhiều khu vực đều rất chăm chỉ, nỗ lực đang đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ, thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ. Không thể nói họ không dụng công, không thể nói họ không cần mẫn, cũng không thể nói họ không chân thành. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy được hiệu quả. Nguyên nhân này do đâu xảy ra? Chúng ta phải nên tỉ mỉ để chẩn đoán, đem khuyết điểm này tìm ra, trừ bỏ khuyết điểm này thì công phu niệm Phật của chúng ta mới được đắc lực, mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Hiệu quả cạn thì là công phu thành phiến, còn hiệu quả sâu hơn một tầng nữa thì được nhất tâm bất loạn. Đây mới là chúng ta tu học thật sự có được thành tựu. Bởi vì nhìn không thấy được thành tích, thế nên chúng ta liền nghĩ đến bên trong nhất định có chướng ngại. Chướng ngại đều chẳng ngoài hai đại loại: một cái là chướng ngại trên lý, một cái là chướng ngại trên sự. Chúng tôi giảng Kinh Kim Cang là để phá trừ cái chướng ngại trên lý, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ một cách thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, là trong kinh Bát Nhã chỗ nói đến chư pháp thật tướng, giúp cho chúng ta nhìn thấu buông xuống thì công phu niệm Phật mới được đắc lực. Hôm nay chọn ra để giảng bộ kinh này, bộ kinh này có thể giúp cho chúng ta phá trừ chướng ngại trên sự, tức là cuộc sống hàng ngày, trên công tác, trên ứng thù giao tiếp, trên việc xử sự tiếp vật đối người, đã sanh ra những khuyết điểm nào. Những khuyết điểm này cũng đủ làm chướng ngại thành tích tu hành của chúng ta. Cho nên đặc biệt chọn ra bộ kinh này giúp cho chúng ta phá trừ sự chướng lý và sự, hai loại chướng ngại. Nếu phá trừ được thì sự chướng ngại về việc đọc tụng, thọ trì, niệm Phật, vãng sanh của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Trong một đời này chắc chắn có thể đạt được thành quả thù thắng. Đây là lý do lần này tại sao phải chọn để giảng bộ kinh này. Từ trong bộ kinh này, chúng ta cũng có thể thể hội được Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật là vô cùng phi thường. Kinh là được giảng từ 3.000 năm trước. Ngài đối với ai giảng đây? Tức là đối với người thời nay mà giảng. Trong kinh chỗ giảng hoàn toàn là đối với thời kỳ mạt pháp sau 500 năm, tức là chỉ thời đại này của chúng ta. Học Phật, không luận là xuất gia hay tại gia, trong cuộc sống chỗ phạm các thứ khuyết điểm. Bộ kinh này thật ra thì nghe không được êm tai lắm, có vẻ hình như Thế Tôn đang trách móc chúng ta, đang mắng nhiếc chúng ta. Tuy nhiên, nên biết rằng đây là sự dạy bảo chân thật, lời giáo huấn quý báu nhất. Chúng ta tự mình phải hết lòng để phản tỉnh. Chúng ta có hy vọng trong một đời này liễu sanh tử xuất tam giới không? Có hy vọng trong một đời này thành tựu vô thượng bồ đề hay không? Giả như chúng ta thật có cái nguyện vọng này, thì lần dạy bảo này của Thế Tôn sẽ mang đến cho chúng ta sự giúp ích rất lớn, rất lớn. Cho nên đây là một bộ kinh điển vô cùng quý báu hiếm có. Trước khi chưa giảng đến phần kinh văn, chúng tôi xin đem bộ kinh này đơn giản giới thiệu qua. Bộ kinh này là hội thứ 25 của kinh Đại Bảo Tích. Đại sư Ngẫu Ích đã nói qua, Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế nói pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, Thủy Tùng Hoa Nghiêm, Thế Tôn giảng kinh, bộ thứ nhất là giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này là Ngài từ trong định nói ra. Trong kinh luận có ghi chép rằng trong hai thất, cũng có nơi nói là ba thất, hai thất hay ba thất đều có y cứ, chúng ta chẳng cần tranh luận. Trung Đại Niết Bàn, đến sau cùng Ngài tại trong rừng cây sông Thọ, lúc sắp nhập Niết Bàn, một ngày một đêm Ngài nói kinh Đại Niết Bàn. Một đời Ngài chỗ nói đó đều gọi là phương đẳng, bởi vì kinh Đại Bảo Tích là thuộc về bộ phương đẳng. Tất cả pháp tạng của Bồ Tát đều gọi là phương đẳng. Chữ phương đẳng là tiện lợi. Quý vị cần phải biết, Phật vì tất cả chúng sanh nói pháp đều là phương tiện thuyết. Vậy tại sao Ngài không chân thật thuyết? Chân thật thuyết thì là chẳng có lời chi để nói. Chân thật thì làm gì có lời để nói chứ? Cho nên có thể nói ra được đó đều là phương tiện. Chứ đẳng là bình đẳng. Là bình đẳng. Bình đẳng tức là nhất chân. Quý vị nên biết, một mới bình đẳng, còn hai thì không bình đẳng rồi. Cho nên một mới bình đẳng. Bình đẳng tức là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Do đây có thể biết, chỗ có tất cả phương tiện thuyết của Phật, Ngài nói đó là gì? Ngài nói đó đều là cảnh giới bình đẳng trên quả địa của Như Lai. Cho nên hàm nghĩa của hai chữ phương đẳng quá sâu, quá rộng, chẳng có bờ mé. Hai chữ này cũng hiển thị ra trong Phật Pháp chỗ nói đến về đại viên mãn, cứu cánh viên mãn. Đây là nghĩa chính của hai chữ phương đẳng. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, những vị tổ sư đại đức của Trung Quốc chúng ta đem tất cả kinh, đem nó phân loại để tiện lợi cho kẻ sơ học. Như thiên thai là đủ để làm đại biểu, chia thành năm thời tám giáo, người xưa gọi là phán giáo. Khu biệt chia thành năm thời tám giáo, đem kinh Phật nói chia thành năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Hoa Nghiêm, giai đoạn thứ nhì là A Hàm, giai đoạn thứ ba là Phương Đẳng, giai đoạn thứ tư là Bát Nhã, giai đoạn thứ năm là Pháp Hòa Niết Bàn, gọi chung là năm thời phán giáo. Đây cũng là phương tiện thuyết của tổ sư. Chúng ta tu học Đại Thừa, cái tinh túy của Pháp Đại Thừa là phá chấp trước. Như trong Kinh Bát Nhã, triệt thể triệt chung là phá chấp trước. Nhân ngã chấp phá trừ rồi thì chứng được chánh giác. Chánh giác là quả A-la-hán. Pháp chấp nếu phá trừ rồi thì là thành Phật. Hạng Phật này Tông Thiên Thai gọi là phần chứng vị Phật. Chúng ta thông thường gọi là Pháp Thần Đại Sĩ. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân thì gọi là pháp thân đại sĩ. Đó là đã phá xong pháp chấp. Cho nên quý vị phải hiểu rõ Phật Pháp nhằm để được tiện lợi, tùy thuận chúng sinh. Có nhiều thứ phân biệt, nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Phân biệt tức là vô phân biệt. Nên thể hội ý nghĩa này, bởi vì phân biệt dễ nói chuyện, dễ câu thông, biểu đạt ý kiến. Nếu như lại chấp trước trên sự phân biệt thì anh không thể khế nhập được. Anh chỉ hiểu được ngôn ngữ của Phật, chữ nghĩa của kinh văn, nhưng anh chẳng hiểu được chân thật nghĩa của nó. Anh xem trong Khai Kinh Kệ có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nếu anh giải được nghĩa chân thật, thì cần phải phá chấp trước, riêng chúng ta cũng phải tâm bình đẳng hiện tiền, mới có thể thật sự thể hội được thâm thâm nghĩa thú mà Phật nói trong Kinh. Vậy mới có thể có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Bây giờ thì tùy thuận các cách phương tiện thuyết của Tổ sư, nơi trong Đại Thừa đặc biệt chuyên đối với nhóm chúng sanh có căn tánh Đại Thừa. Phán là nhất đại thời giao của Thế Tôn. Đây đều thuộc về Đại Thừa Pháp. Loại này gọi là Hoa Nghiêm. Vào thời Hoa Nghiêm, đương cơ là Pháp Thân Đại Sĩ, chẳng phải người thường. Cho nên đây là Đốc Bị Đại Cơ. Đại Cơ là Pháp Thân Đại Sĩ. Kiến từ phiền não đã đoạn, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh cũng đã phá xong một phẩm, ít nhất cũng phá được một phẩm, họ mới có khả năng tham dự cảnh giới trong định của Thế Tôn, nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Dung thông không hữu, dung thông không hữu tức là phá chấp trước, phá ngã chấp, phá pháp chấp, đây gọi là Bát Nhã Bộ, xưng là Bát Nhã. Khai quyền hiển thật, phàm là loại dạy bảo này đều quy về Pháp Hoa. Thùy diệt đàm thường, Thế Tôn thì hiện nhập Bát Niết Bàn. Có thể nói là lời dặn dò sau cùng đối với nhóm đệ tử và nhóm đại chúng mới đến sau. Đây là quy về Niết Bàn Bộ. Ngoài những thứ này ra, các thứ hiện giáo mật giáo khác, hoặc giả là những thứ khác với tiểu thừa khu biệt, khác với tiểu thừa, hoặc giả là bàn rộng ra về Bồ Tát tu nhân chứng quả, cho đến về xử lý hành vị. Hành là nói về tu hành, vị là nói về quả vị, trí đoạn. Những thứ này cả thảy đều gọi là phương đẳng. Cách phán này là phương tiện của nhóm Tổ sư Đại Đức. Ngẫu Ích Đại sư đặc biệt dặn dò chúng ta ý nghĩa này phải hiểu rõ, đây mới là chánh ý phương tiện của Tổ sư Đại Đức. Mà khác với thế tục chỗ truyền về 8 năm phương đẳng, thông thường chúng ta nói Hoa Nghiêm là giảng trong 2 thất, A Hàm là 12 năm, phương đẳng 8 năm, Bát Nhã 22 năm. Đem việc này nói một cách chết cứng như vậy, đây là một loại chấp trước. Cách phân biệt của người xưa là cách phân chia trên đại dễ để. Kỳ thật mỗi một thời kỳ, năm thứ này đều có cả, chỉ là phân lượng có nhiều ít khác nhau mà thôi. Trong mỗi một thời đại, Phật nói một loại nào đó so ra nhiều hơn, thì chúng ta gọi là phương đẳng thời, hoặc giả là bát nhã thời, mà chẳng phải trong phương đẳng không giảng bát nhã, trong bát nhã không giảng nói phương đẳng, chẳng phải ý nghĩa này. Đây là chúng ta phải nên hết sức bình tĩnh để kỹ lưỡng để quan sát thì mới hiểu rõ được. Thế Tôn thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết, mới có thể khiến tất cả chúng sanh cùng khắp đều được lợi ích chân thật. Đây là đem đại ý của việc giảng kinh phán giáo của Phật, của Phật Tổ xin sơ lược giới thiệu qua. Đại Bảo Tích Kinh trong phần kinh điển Trung Văn hiện nay cũng là một bộ đại kinh, tổng cộng có đến 49 hội, có 77 phẩm. Đây là trong Đại Bảo Tích Kinh hiện nay thu thập 77 phẩm. Có nhiều kinh điển như vậy, 49 hội tức là 49 bộ kinh. Trong đây thu thập được 49 bộ kinh. Do đây có thể biết, Đại Bảo Tích Kinh nếu dùng cách nói bây giờ mà nói thì nó là một bộ tùng thư. Là một bộ tùng thư, bên trong thu thập rất nhiều thứ. Những bộ kinh này chẳng phải một người phiên dịch, có rất nhiều người phiên dịch. Tại sao hiện nay chúng ta gọi là Đại Bảo Tích Kinh? Điều nói là do Bồ Đề Lưu Trí phiên dịch vậy. Vì là do Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí đem nó thu thập soạn vào một nơi. Trước đó mỗi vị Pháp Sư dịch một bộ kinh là đều đơn độc lưu thông, đừng đọc lưu thông. Đến ngày thì đem tất cả kinh quy nạp vào một nơi, đem nó soạn thành một bộ tùng thư thì gọi là Đại Bảo Tích Kinh. Cho nên trước sau chư vị pháp sư, có người phiên dịch một hội, có người phiên dịch hai ba hội, nên rất nhiều người phiên dịch. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông chúng ta bản dịch đời Đường, tức là hội thứ năm trong Đại Bảo Tích Kinh, bên trong cũng có bộ kinh này. Ngài Bồ Đề Lưu Trí triều nhà Đường sau khi đến Trung Quốc cũng cảm thấy bộ kinh này vô cùng quan trọng. Các vị pháp sư đã phiên dịch chẳng ít, vẫn còn 36 hội, 39 quyển chưa được dịch ra. Bởi thế nên Ngài liền đem 36 hội, 39 quyển này cả thảy đều phiên dịch ra hết, thì Đại Bảo Tích Kinh mới viên mãn. Cho nên đem phần phiên dịch trước kia của những vị pháp sư đem nó gom hết trở lại một nơi. Trước kia dịch đó cộng có 23 hội, 81 quyển, đem nó gom lại. Tổng cộng hiện nay là 49 hội, 120 quyển. Đây là toàn bản của Đại Bảo Tích Kinh. Hiện nay, trong Đại Tạng Kinh của chúng ta có thu thập. Mấy năm gần đây, hình như tại Đài Loan cũng có in bản đơn hình để lưu thông. Có lẽ là bản tinh trang rất dày thế này, hình như là 8 quyển, là một bộ Đại Bảo Tích Kinh. Vì tại sao gọi nó là Bảo Tích? Còn chữ Đại này cùng chữ Đại của Đại Phương Quảng là cùng một nghĩa, là cái từ tán tháng. Bảo Tích là tổng tích của Pháp Bảo, là tổng tích của Pháp Bảo. Đại thừa thâm nhiều chi pháp, cho nên xưng nó là bảo. Người thế gian đối với bảo xem rất nặng, vì khi anh có được bảo thì anh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Trên vấn đề sinh hoạt vật chất cho đến vấn đề sinh hoạt tinh thần, khi anh có được vật quý rồi thì tất cả đều được giải quyết, cho nên đối với Bảo rất quan trọng. Một người một đời ra sức để kỳ cầu, kỳ cầu có được tài bảo. Tuy nhiên Phật dạy chúng ta tài bảo của thế gian chỉ có thể giải quyết vài vấn đề nào đó trong cuộc sống. Giải quyết được đó, thật tại mà nói, đều là vấn đề nhỏ, vẫn chưa phải vấn đề rất quan trọng. Vấn đề quan trọng, tài bảo chẳng có cách gì giải quyết được. Tỷ như nói, phiền não là vấn đề quan trọng. Những người đại phú, đại quý trên thế gian, trước kia là hạng đế vương, hiện nay làm tổng thống, làm bộ trưởng, những người phát đại tài, những tay cự phú trong trọng yếu trong xí nghiệp, thương nghiệp, họ suốt ngày phiền não trùng trùng, điều này chẳng có biện pháp giải quyết nổi. Còn có một cái khác so với cái này còn quan trọng hơn, là vấn đề sanh tử không thể nào giải quyết được. Dù có giàu sụ hơn đi nữa, khi thọ mạng đã đến, vẫn là một thứ cũng chẳng mang theo được. Trong ngạn ngữ thường nói rằng, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nghiệp theo mình thì phiền phức lắm, cái này không giải quyết được. Vẫn còn một vấn đề nữa càng nghiêm trọng hơn đây, đó là vấn đề luân hồi. Vấn đề này có số người họ không tin, chẳng phải không tin thì không có, không tin thì chẳng có, thì vấn đề đó đã giải quyết rồi, không tin nó vẫn có. Chẳng kể anh có tin hay không tin, đây là sự thật. Hiện nay ở các nước Tây Phương, có không ít người học khoa học, dùng phương pháp khoa học chứng thật. Nhà Phật nói về luân hồi là thật có, họ có được chứng minh. Đây là những người không tin Phật Pháp. Những người không học thuyết luân hồi, họ dùng phương pháp khoa học chứng minh được. Vấn đề này không thể giải quyết. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi là vì người thế gian muốn giải quyết những vấn đề này mà chẳng có biện pháp giải quyết, nên mới cảm ứng quý ngài thì hiện tại thế gian chỉ dạy cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta giải quyết những vấn đề này. Họ dạy chúng ta, tức là kinh điển mà hiện nay được lưu truyền. Cho nên những thứ này là báu vật chân chánh, có thể giải quyết được những vấn đề của các thứ học thuật, khoa học, tôn giáo, tài phú, quyền tước, địa vị khác của thế gian đều không thể giải quyết nổi. Phật Pháp giúp cho chúng ta giải quyết được. Cho nên Phật Pháp được xưng là bảo, ý nghĩa là tại chỗ này. Bốn mươi chín hội này, tức là 49 bộ kinh đại thừa, bên trong hàm chứa vô lượng pháp môn, đều được thu tập tại một nơi đó. Đây là nghĩa của chữ tích. Tích tức là tích tụ, tích tụ vô lượng pháp môn. Trong 49 bộ kinh này, cho nên xưng là Bảo Tích, xưng là Bảo Tích. Kinh là một trong ba tạng. Phật cho nói tất cả kinh, cổ đại đức đem nó chia thành ba loại: kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Ba đại loại này cũng tức là nói về tam học. Đây là các bạn đồng tu cần phải hiểu rõ Thế Tôn hoặc là toàn khối Phật Pháp dạy đó là những gì, giảng đó là những gì, tức là giới, định, tuệ, tam học. Ba điều này thì đã đem tất cả nội dung của Phật Pháp đều đã nói hết. Kinh nói đó là định học, luật nói đó là giới học, luận nói đó là tuệ học. Tuy cách nói này cũng không thể chấp trước. Vì sao? Vì bên trong kinh cũng có giới học, cũng có luận học. Bên trong luật cũng có kinh học, cũng có luận học. Bên trong luận cũng có giới học, cũng có kinh học. Tại sao lại phải đem nó chia ra để nói? Chia ra để nói cũng là pháp phương tiện, để tiện cho việc thuyết pháp. Vậy chia cách nào đây? Trong bộ kinh này, nếu nói về phân lượng của định nhiều, thành phần nhiều, thì chúng ta đem nó soạn thành kinh bộ. Trong đó nó có nói về giới luận, cũng có nói, nhưng nói đó phần lượng ít, đem phần trăm để so sánh, nó chiếm mà khuôn khổ bao lớn thì chúng ta đem nó phân loại. Cho nên mỗi một bộ kinh hoặc là hiển thuyết, hoặc là tuy chẳng phải là hiển thuyết nhưng bên trong ý nghĩa đều bao hàm cả, quyết định là giới, định, tuệ, tam học đều viên mãn cả. Cho nên cách chia về kinh luật luận chúng ta cũng phải hiểu rõ ý nghĩa của chữ kinh. Có rất nhiều cách nói. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 10 nghĩa. Hoa Nghiêm là lấy 10 để biểu pháp, số 10 đại biểu cho viên mãn. Thông thường chúng tôi rút gọn để nói. Trong những buổi giảng thông thường chúng tôi chỉ giảng 4 nghĩa, đó là quán, nhiếp, thường, pháp. Có được 4 nghĩa này thì có thể xưng là kinh. Chữ quán là từ thể đến chung, ngôn ngữ, văn tự đều có thể quán xuyên. Người hiện nay nói, nó có tổ chức, có lớp lan, có từng thứ, ngăn nắp gọn gàng. Đây là văn chương hay. Đây là chữ quán. Ngôn ngữ hay, ngôn ngữ hay, văn chương hay, nhất định đạt đến chữ quán này. Nếu như văn tự từ thể đến chung có thể làm được nhất quán, trong phần môn chúng ta, quý vị xem tất cả kinh có phần khoa phán. Khoa phán tức là từ chữ đầu tiên như thị ngã văn đến tín thọ phụng hành, toàn bộ quán xuyên suốt. Nếu chẳng phải là văn chương hay, chẳng phải là ngôn ngữ hay, quý vị dùng phương pháp khoa phán vừa nhìn thì sẽ phát hiện sơ hở dãy đầy. Đến chỗ nào đó thì bị trung đoạn, mất hẳn, ở chỗ kia thì lại thêm cành thêm lá, không cần yếu mà lại thêm vào quá nhiều. Một chữ quán này, thiếu đi một chữ thì nó liền đứt đoạn, nhiều đi một chữ thì rườm rà, dài dòng, phải làm được không tăng không giảm. Chẳng những như chữ không tăng không giảm, đoạn văn cũng không tăng không giảm. Chữ này, tiêu chuẩn này, ngoài kinh Phật ra, văn học của thế gian cũng có. Quý vị xem văn chương của người xưa, tứ thơ ngũ kinh của Trung Quốc, quốc văn thông thường dạy tại trường hiện nay có lẽ rất nhiều được chọn, đó là cổ văn quán chỉ. Cổ văn quán chỉ là trên 1.000 năm nay, những nhà văn học thời cổ, những tác phẩm của họ là được tuyển chọn ra một cách tinh vi, cộng có 300 bài, trên 300 bài đó, mỗi bài đều có thể dùng phương pháp khoa phán đem nó quán xuyên, quả thật khiến người phải khen ngợi hết lời, cho nên gọi là cổ văn quán chỉ. Văn chương quả đã làm được, không thể thiếu một đoạn, không thể thêm một đoạn, không thể thiếu một chữ, không thể thêm một chữ, đáng được gọi là văn chương đệ nhất lưu. Cho nên tất cả tác phẩm văn học của thế gian có, còn chữ nhiếp này thì là khó. Chữ nhiếp dùng lối nói hiện nay mà nói, nó có một sức lôi cuốn khiến anh sau khi đọc rồi muốn thôi cũng chẳng được, đọc rồi vẫn muốn đọc, xem rồi vẫn muốn xem. Đây là sức mạnh của nhiếp thọ. Sức mạnh này có cạn có sâu. Tỷ như chữ nghĩa thông thường, quý vị xem báo, xem tạp chí, anh xem qua một lần, có xem lại lần thứ hai không? Rất nhiều người sẽ không xem lại lần thứ hai nữa, vì không có sức mạnh nhiếp thọ. Còn tác phẩm văn học hay trên thế giới, Trung Quốc, ngoại quốc, những tiểu thuyết nổi tiếng, anh có thể xem một lần chưa đã, còn có thể xem 2-3 lần, xem đến 5-6 lần thì không muốn xem nữa. Sức nhiếp thọ của nó rất cạn. Tác phẩm quả thật hay, tôi nghĩ nếu quý vị xem đến 10 lần thì rất hiếm, 20 lần e rằng chẳng có, tìm không ra. Những tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc như Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Truyện Thủy Hử, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, quý vị có ai từng xem đến 20 lần chưa? Sức nhiếp thọ của 20 lần thì chẳng có. Có lẽ những tiểu thuyết nổi tiếng này xem 10 lần thì có. Tôi chưa hỏi, nhưng xem 10 lần quả thật có, 20 lần thì chẳng có. Còn như tứ thơ ngũ kinh, cổ văn quán chỉ, xem 100 lần, 200 lần đều có, rất bình thường. Do đây có thể biết sức nhiếp thọ của nó mạnh. Còn sức nhiếp thọ của kinh Phật thì là bất khả tư nghị. Từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật đều niệm không chán, càng niệm thì càng có thú vị. Vì sao? Vì lần nào cũng đều có chỗ ngộ thì nó có thú vị. Nếu như mỗi lần đều chẳng có chỗ ngộ thì sức nhiếp thọ của nó sẽ chẳng có. Kinh Phật là từng biến đều có chỗ ngộ. Đến lúc chính anh nhập vào cảnh giới rồi thì anh mới biết mỗi một câu, mỗi một chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Thì anh thật sự nếm được mùi pháp vị rồi đó. Cho nên dạng đến chữ nhiếp này, kinh điển của Phật, nó quả thật đã đạt đến đại viên mãn, vĩnh viễn chẳng có giới hạn. Nó có sức nhiếp thọ lớn lao như vậy. Ý nghĩa thứ ba là thường. Thường tức là người hiện nay chúng ta gọi là chân lý, vĩnh hằng không thay đổi, gọi là thường. Vĩnh viễn không thể thay đổi. Quý vị xem những sách giáo khoa ở trường, trải qua vài ba năm thì phải điều chỉnh lại một lần, phải sửa lại một lần. Tại sao vậy? Vì không còn thích hợp để dùng nữa. Thời đại đang thay đổi, phương thức sinh hoạt của chúng ta cũng đang thay đổi, cho nên nó cần phải điều chỉnh. Còn kinh Phật thì không như vậy. 3.000 năm trước, Phật nói với nhóm người Ấn Độ đó, họ có được thọ dụng. 3.000 năm sau, Phật nói với người Trung Quốc chúng ta vẫn được thọ dụng. Đây tức là nó có thể vĩnh hằng không thay đổi, vượt hẳn thời gian không gian. 3.000 năm trước, 3.000 năm sau vẫn hữu dụng như nhau, không thể thay đổi, siêu việt thời gian. Ngài đối với người Ấn Độ cùng người Trung Quốc, hoặc giả đối với những người của những quốc gia khác nói, đây là siêu việt không gian, cho nên Phật Pháp là một chân lý siêu việt cả thời gian không gian, là lời dạy bảo chân thật vượt hẳn thời gian không gian, chẳng phải bậc thánh hiền của thế gian có thể làm nổi. Thì đây được xưng là kinh. Chữ thứ tư là pháp. Pháp là phương pháp. Trong kinh điển nói về lý luận phương pháp, không luận là người nào, anh muốn tu học thì anh nhất định phải tuân thủ. Những người sơ học như chúng ta phải tuân thủ, đến bậc A-la-hán cũng phải tuân thủ, đẳng giác Bồ Tát vẫn phải tuân thủ. Quyết định không thể thay đổi. Đây thì xưng là pháp. Cổ kim đều phải tuân thủ. Phải tuân thủ đầy đủ cả bốn nghĩa này, quán nhiếp thường pháp, mới có thể được xưng là kinh. Đây là một chữ kinh, xin đơn giản để giới thiệu với quý vị. Bộ kinh này là Đại Bảo Tích Kinh, Đại Thừa Vô Lượng Trân Bảo, được tích tập trong một bộ kinh này. Trong một bộ kinh này xưng là Đại Bảo Tích Kinh. Khi nãy đã nói qua, Đại Bảo Tích Kinh có 49 hội. Bộ này là hội thứ 25. Nó chỉ có hai quyển. Chỉ có hai quyển. Đề kinh xin đơn giản giới thiệu đến đây. Sau đây xin giới thiệu cùng quý vị người phiên dịch. Xin quý vị hãy lật quyển kinh ra. Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Phụng Chiếu Dịch. Đây là nhân đề, tức là người phiên dịch, nói rõ nguyên lai của kinh điển. Nó là được truyền từ Ấn Độ qua, quyết định chẳng phải người ngụy tạo. Chữ đường này trong nhân đề, nghĩa của nó đại biểu cho thời gian, là người của đời nhà Đường, đại biểu cho thời đại. Tam Tạng Pháp Sư là đại biểu học lịch của Ngài. Ngài thông đạt cả kinh luật luận là Tam Tạng, thì được xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Pháp Sư như vậy mới có tư cách dịch kinh. Nếu như không thể thông đạt ba tạng thì họ chẳng có tư cách phiên dịch kinh. Cho nên dịch kinh nhất định phải là Pháp Sư thông đạt cả ba tạng. Đây là học lịch. Bồ Đề Lưu Trí là tên của Ngài. Ngài là người ngoại quốc, chẳng phải người Trung Quốc. Phụng chiêu dịch. Chiếu là thánh chỉ của Hoàng đế. Khi Ngài đến Trung Quốc, đúng vào lúc Võ Tắc Thiên chấp chánh, một vị nữ hoàng hiếm có của Trung Quốc, Võ Tắc Thiên chấp chánh, phụng mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên phiên dịch Đại Bảo Tích Kinh này. Bồ Đề Lưu Trí, Bồ Đề Lưu Trí là dịch âm tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ái. Bồ Đề dịch thành giác, nghĩa này quý vị đều rất thuộc. Bồ Đề dịch thành giác, chữ giác của giác ngộ. Lưu Trí dịch thành ái, gọi là giác ái, nghĩa là ưa thích. Giác ngộ là ý nghĩa này. Ngài là người Nam Thiên Trúc, vào đời nhà Đường thời đại đó. Người Trung Quốc chúng ta gọi nước Ấn Độ hiện nay không gọi là Ấn Độ mà gọi là Thiên Trúc. Thiên Trúc chia ra thành năm khu vực, chúng ta gọi nó là Ngũ Thiên Trúc: Bắc Thiên Trúc, Nam Thiên Trúc, Trung Thiên Trúc, còn có Đông và Tây. Năm bộ phận này, Bồ Đề Lưu Trí là người Nam Thiên Trúc, tức là Nam Ấn Độ hiện nay, miền Nam của nước Ấn Độ. Ngài đến Trung Quốc phụng mệnh lệnh của Võ Tắc Thiên phiên dịch ba tạng kinh điển trong quyển Khai Nguyên Thích Giáo Lục, có phần ghi chép của Ngài. Khai Nguyên Thích Giáo Lục tức là vào giữa năm Khai Nguyên soạn về một lục của Phật Kinh. Giống như là một lục chung. Lúc bấy giờ vẫn chưa có soạn Đại Tạng Kinh, nhưng Kinh Phật có một mục lục chung. Bên trong có giới thiệu đơn sơ về người dịch kinh. Trong đó có ghi rằng Sa Môn Bồ Đề Lưu Trí. Sa Môn cũng là tiếng Ấn Độ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là Cần Tích, tức là cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Hạng người tu hành này đều xưng là Sa Môn. Cho nên Sa Môn không phân biệt xuất gia hay tại gia. Người tại gia cũng làm tức diệt tham sân si, cần tu giới định tuệ, họ cũng được xưng là Sa Môn. Cho nên Sa Môn là cách thông xưng của tứ chúng đồng tu. Tuy nhiên, sau khi Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc, chỉ có người xuất gia mới được xưng là Sa Môn, người tại gia không được xưng là Sa Môn. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, tại Ấn Độ, người tại gia cũng được xưng là Sa Môn. Ở Trung Quốc, người tại gia không được xưng là Sa Môn. Cho nên đề cập đến Sa Môn, nhất định là người xuất gia. Bổn danh Đạt Ma Lưu Chi, cái tên gốc của Ngài Đạt Ma dịch thành tiếng Trung Quốc là Pháp. Bồ Đạt, Đạt Ma, Tăng Già, đây đều là Phạn ngữ. Cho nên Đạt Ma dịch thành Pháp, Phật Đà dịch thành Phật, Tăng Già chúng ta hiện nay dịch thành Tăng. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho nên tên Ngài có cái tên gốc là Đạt Ma Lưu Chi. Lưu Chi nghĩa là hy hữu, cho nên Đạt Ma Lưu Chi dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là Pháp Hy, tức là Pháp Hy Hữu. Tên gốc là đây. Còn cái tên Bồ Đề Lưu Chí này là do Võ Tắc Thiên sửa lại cho Ngài. Có lẽ Võ Tắc Thiên chê cái tên của Ngài không hay, cho nên lại đặt cho Ngài một cái tên mới khác, gọi là Bồ Đề Lưu Chí. Đây là việc làm của Võ Tắc Thiên. Việc này chúng ta cũng phải hiểu rõ, Ngài là người Nam Thiên Trúc. Trong việc Tống Cao Tăng Truyện, tức là hiện nay chúng ta giảng về Cao Tăng Truyện tập thứ 3, trong Đại Tạng Kinh hiện nay có Cao Tăng Truyện tổng cộng có 4 tập. Tập thứ 3 Tống Cao Tăng Truyện, trong quyển thứ 3 có truyện ký của Ngài. Nếu quý vị muốn biết thêm nhiều một tí, có thể tìm cái này để làm tư liệu để tham khảo. Trong quyển ký này nói rằng Ngài là dòng tộc Bà La Môn. Ấn Độ có 4 giai cấp, Bà La Môn là cao cấp, Bồ Đề Lưu Chí là dòng Bà La Môn. Họ là Ca Diếp Thị. Đây là nhân đề, xin đơn giản giới thiệu đến đây. Phần dưới xin đem nội dung của bộ kinh này để giới thiệu khái lược qua. Bộ kinh này chúng ta được biết nó là một phần trong Đại Bảo Tích Kinh. Đại Bảo Tích Kinh tổng cộng có 120 quyển. Bộ kinh này là quyển thứ 91, 92, hai quyển. Nơi đây chúng tôi dùng quyển thượng và quyển hạ trong Đại Bảo Tích Kinh, quyển 91 và quyển thượng. Quyển 92 là quyển hạ. Danh xưng của nó gọi là Phát Thắng Chí Nhạo Hội Đệ Nhị Thập Ngũ, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí Phụng Chiêu Dịch, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong quyển Diệt Tạng Tri Tân, đem toàn kinh chia thành 15 đoạn để làm giới thiệu đơn giản. Chúng ta y theo cách chia này của Ngẫu Ích Đại Sư đoạn 1 và đoạn 2 là thuộc về phần tựa. Phật ở tại vườn Lộc Giả, tức là nơi năm xưa Thế Tôn độ 5 vị tỳ kheo tại Lộc Giả Uyển. Giữ Thiên Tỳ Kheo Ngũ Bá Bồ Tát Cụ, đây là đoạn thứ nhất thông tựa. Đoạn thứ hai, Hữu Chư Bồ Tát Nghiệp Chướng Thâm Trọng. Những vị Bồ Tát này đối với Đại Thừa Pháp nghi hoặc thối chuyển. Di Lặc Bồ Tát thấy được Ngài vô cùng từ bi, đi thăm hỏi họ, đi an ủi họ. Đây là đoạn thứ hai. Đoạn này là việc phát khởi của bốn kinh. Nó vẫn còn là phần tựa, là phần tựa phát khởi. Từ đoạn thứ ba trở về sau, mãi cho đến đoạn thứ 15 đều thuộc về phần chánh tông. Cho nên trong phần chánh tông tổng cộng có 13 đoạn. Trong số 500 vị Bồ Tát này, có 60 vị tùy thuận theo lời chỉ dạy của Di Lặc Bồ Tát. đi gặp Thế Tôn. Sau khi gặp được Thế Tôn, họ cũng rất lấy làm buồn bã khó chịu, tự biết mình đã thối chuyển, tự biết mình ngu si. Phật cũng rất là từ bi an ủi họ, vì họ nói rõ nghiệp nhân của đời quá khứ, thế và xuất thế gian pháp. Quý vị nên biết đều không ra khỏi nghiệp nhân quả báo. Đúng là nhân duyên quả báo tờ hào chẳng sai. Thối chuyển cũng có nhân duyên của việc thối chuyển. Tinh tấn thành tựu, thành tựu cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta không biết được, đây là ngu si. Phật biết được, Phật hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch, đem đời quá khứ của họ, nghiệp chỗ tạo đó, quả báo chỗ thọ đó, cùng với trong một đời này, cái ảnh hưởng do tu học được đó, đem tất cả những sự thật này đều nói cho họ biết. Sau khi họ nghe rồi, đương nhiên họ tạo đó là ác nghiệp, đây là đạo lý nhất định.